Chương 4. Hoàng hậu Thượng Dương lần nữa sinh công chúa. Mặc dù các đại thần lần lượt đến mừng và mặc dù vua Lý Thánh Tông do muốn dàn xếp quan hệ không bình thường giữa hoàng hậu và Ý Lan, đồng thời cũng là cách tỏ rõ tình cảm mình trước sau không thay đổi, đã đến thăm hoàng hậu sớm hơn thường lệ. Nhưng hoàng hậu Thượng Dương vẫn không vợi được nỗi buồn. Hoàng hậu oán trách trời Phật, hoàng hậu giận mình giận đời. Bởi vì hy vọng sinh hoàng tử, mong kế thừa ngôi báu, thế là hoàn toàn sụp đổ. Hoàng hậu chán chường đến nỗi không buồn để mắt tới Hoàng Nhi. Chú thích: Hoàng Nhi, chỉ con vua lúc nhỏ. Việc chăm sóc Hoàng Nhi hoàn toàn phó thác cho nhũ mẫu và các thị nữ. Hoàng hậu lại càng suy nghĩ đau khổ, bởi trong lần gặp gần nhất, Lý Đạo Thành đã tỏ rõ thái độ đứng ngoài âm mưu hãm hại Ý Lan của hoàng hậu. Lý Đạo Thành còn dám nói không nên chỉ vì ghen tuông mà hại người chính trực. Hóa ra lão thái sư ấy, hoàng hậu nghĩ, dám ám chỉ ta là kẻ ghen tuông, còn Ý Lan là người chính trực. Hy vọng nhờ cậy lão ta thế là hết. Ngay cả lũ hoạn quan phục dịch trong cung lâu nay cũng tìm cách lảng tránh ta. Xem ra lũ ấy đã bị Ý Lan mê hoặc, không cậy nhờ gì được nữa. Càng nghĩ, hoàng hậu càng oán thân trách phận. Cầu mong sinh được hoàng tử, mong thay đổi tình thế. Nhưng sự thật phũ phàng đã đến ngoài lòng mong ước của hoàng hậu. Trong lúc tuyệt vọng, hoàng hậu Thượng Dương quyết nghĩ cách hại bằng được Ý Lan. Ý nghĩ Ý Lan sẽ sinh hoàng tử càng thúc bách hoàng hậu phải gấp hành động. Nhưng hại Ý Lan bằng cách nào? Gán cho Ý Lan có tình ý với viên tiểu quan ở bộ lại như đứa thị nữ mới của Ý Lan tên là Chinh Tiết Lộ cũng không xong. Bởi vua là người sáng suốt. Vả lại, kế ấy đã dùng với nguyên phi họ Trương. Đầu độc Ý Lan bằng thuốc độc. Việc dễ bại lộ và khi ấy tính mạng ta khó bảo toàn. Chỉ còn một cách. Hoàng hậu Thượng Dương sau bao đêm mất ngủ đã đi đến quyết định đợi Ý Lan sinh con sẽ đút lót tiền viên ngự y thay bằng một con mèo. Vua cho Ý Lan sinh quái thai, nhất quyết Ý Lan sẽ bị tống ngục. Chú thích: ngự y, thầy thuốc trong cung. Ta sẽ sai chúa ngục hành hạ cho chết, thế là xong. Phải, chỉ có cách ấy, hoàng hậu thầm nhủ, mới hại được nàng. Dùng tới kế hiểm ấy, Ỷ Lan có tài thánh cũng chẳng thể thoát tội chết. Nhưng nghĩ được kế đã khó, thi hành kế lại càng khó hơn. Hoàng hậu đã nghĩ kỹ rồi, muốn dùng độc kế phải có tay ở trong cung Ỷ Lan giúp sức. Bao lâu hoàng hậu Thượng Dương để tâm dò xét nhân cách từng cung nữ, thị nữ ở cung Ỷ Lan để sai khiến họ. Nhưng hoàng hậu thất vọng, bởi vì bọn tôi tớ rất quyến luyến chủ. Khen thay Ỷ Lan đã ăn ở rộng lượng nên mới khiến được bề dưới một lòng một dạ với chủ. Việc nhờ cậy này chỉ có thể trông vào đứa thị nữ mới được Ỷ Lan tuyển dụng. Phải, hoàng hậu sung sướng tự nhủ, ta sẽ không tiếc của, miễn là triệt được kẻ tình địch. Thị nữ! Hoàng hậu lên tiếng gọi. Không có ai thưa. Hoàng hậu gọi to hơn, giọng nóng nảy. Một lúc sau, thị nữ mới hốt hoảng chạy vào. Dạ, tâu hoàng hậu, thiếp chờ được sai bảo. Ngươi ở đâu mà ta gọi không thấy? Hãy đưa ta ly rượu thuốc, rồi ngồi đây ta hỏi chuyện. Nhấp từng ngụm cho kỳ xong chén rượu thuốc quý, hoàng hậu Thượng Dương mới lên tiếng. Việc ta cậy nhờ ngươi đến đâu rồi? Tâu hoàng hậu, thiếp đã kết thân được với đứa thị nữ tên là Chinh ấy. Nó nói nguyên phi Ỷ Lan trước kia vốn dòng hạ tiện, phải hầu hạ nó. Bây giờ nó phải hầu hạ nên lấy làm tức lắm. Nó kêu nguyên phi bắt nó phải làm luôn tay, phải học nghề dệt, không được nhàn nhã như ở nhà và luôn miệng nói xấu Ỷ Lan. Xem ra nó là đứa điêu ngoa, lười biếng. Được, ta cần những đứa như thế để dễ sai bảo. Về chuyện Ỷ Lan với viên tiểu quan bộ lại có thêm manh mối gì không? Tâu hoàng hậu, nó chỉ nói trước đây hai người tằng tiểu với nhau. Còn bây giờ, viên tiểu quan ấy say mê đứa thị nữ hầu cận của Ỷ Lan tên là Lộc. Lễ cưới chỉ nay mai được làm ở ngay kinh đô. Hoàng hậu trợn mắt. Ta không hỏi chuyện ấy. Ta hỏi Ỷ Lan có tình ý gì với viên tiểu quan kia. Thị nữ lúng túng cúi đầu. Thôi được. Vậy cái đứa tên Chinh kia tính nết nó thế nào? Có thể Ỷ Lan sai nó đóng trò làm bẫy ta không? Thưa không, nhất định là không. vì thiếp xem ra nó chẳng những điêu ngoa mà còn rất hám của. Thiếp còn biết nó rất lo ế chồng, nó bỏ nhà theo Nguyên Phi ỷ Lan cũng vì những nguyên do đó. Nó đẹp hay xấu? Tô Hoàng hậu, kể ra nó cũng chẳng xấu, chỉ tại tính nết nó làm hại nó. Chợt, nét mặt hoàng hậu rạng rỡ. Cảm ơn ngươi đã dò xét được nhân cách đứa thị nữ ấy. Người xưa nói, muốn dùng người phải hiểu người. Ta xem ra dùng một đứa điêu ngoa hám tiền thì dễ, nhưng cũng bội phần nguy khốn. Tô Hoàng hậu, sao lại thế à? Một khi việc bại lộ, bị khảo tra nó sẽ khai ra hết. Mọi việc tùy hoàng hậu định đoạt, thiếp chỉ xin gắng sức làm tròn. À, mà ta nghĩ ra rồi. Được lắm. Hoàng hậu Thượng Dương chợt sôi nổi. Ta sẽ không cần ra mặt mà chỉ sai một thị nữ giả trai để điều khiển nó. Chẳng phải nó đang muốn lấy chồng, đang sợ ế chồng sao? Hiểu ra mưu của hoàng hậu, người thị nữ quên cả giữ gìn. Thật là diệu kế, có bề nào cũng không ai trách cứ hoàng hậu được. Nhưng Tô Hoàng hậu, ai sẽ đảm đương việc đóng giả trai? Người đó không phải ta, cũng không phải ngươi. Ngay đêm nay, ngươi hẹn đứa thị nữ ấy đến ngoài cung này gặp tình nhân của nó. Trước lúc nó đến, ngươi sẽ được chỉ bảo cẩn thận. Lệ thường, người thị nữ cáo lui. Nhưng hôm nay, cô tần ngần nửa đi nửa ở. Tinh ý, Hoàng hậu Thượng Dương nhướng mắt hỏi. Chắc là ngươi còn điều gì muốn nói? Người thị nữ vẫn chưa hết băn khoăn. Tâu Hoàng hậu, quả là thiếp còn một việc hệ trọng muốn tâu bày. Vừa nãy, lúc thiếp đang tưới hoa, thấy hai người đàn bà cứ đi đi lại lại như muốn chờ gặp ai. Thiếp ra hỏi, chúng bảo. Người thị nữ lại gần hoàng hậu, nói nhỏ. Có một ít gấm lụa quý mà hoàng hậu cần tìm mua, nên đánh liều đem đến dân hoàng hậu. Gấm vóc quý. Hoàng hậu Thượng Dương mắt sáng lên. Ta đã mai mối nhờ mua mãi mà không được. Sao không gọi người ta vào? Người ta đâu rồi? Tô Hoàng hậu, ngự lệnh tuyệt cấm mua bán những thứ gấm lụa ấy, nên thiếp sợ. Hoàng hậu Thượng Dương gầm lên. Thế là ngươi đã làm hại ta rồi. Ngươi không biết ta cần những thứ đó sao? Hoàng đế đặt lệnh cấm mua gấm của Tống Triều để dùng đồ nội hóa của con hát ỷ Lan. Nhưng ta thì khác, ta không thể nào mặc đồ nội hóa. Tô Hoàng hậu, dẫu sao hàng của nước ngoài cũng đẹp hơn. Thế rồi sao? Người ta đi đâu rồi? Tâu hoàng hậu. Người thị nữ rụt rè. Thấy thiếp sợ hãi, người ấy bảo cứ vào tâu với hoàng hậu. Hiện người ấy đang đợi ở ngoài. Vậy hãy cho người ta vào. Hoàng hậu ra lệnh rồi thong thả sửa soạn đón khách. Chỉ một lúc sau, hai người đàn bà, một đã đứng tuổi, dáng đi cứng kếu, khuôn mặt rất giống nam giới, cùng một thiếu nữ rất xinh theo người thị nữ bước vào. Vừa thấy hoàng hậu, hai người cùng sụp lại. Người đàn bà đứng tuổi khách khí. Lần đầu đường đột ra mắt, xin kính chúc hoàng hậu bội phần trẻ đẹp mãi. Hoàng hậu rất hài lòng về lời chúc, tươi cười chỉ vào hai chiếc đôn sứ vừa được đem đến. Người hãy ngồi đây để tiện trò chuyện. Ta nghe đứa thị nữ nói nhà ngươi có gấm lụa quý muốn bán. Người lái buôn đứng tuổi làm ra vẻ bí ẩn. Người đẹp về lụa, lúa tốt về phân. Trong giới hoàng tộc, chẳng riêng hoàng hậu ưng dùng hàng của thiên quốc. Hẳn là thế, hoàng hậu đáp. Quả là ta không tiếc tiền để tìm mua những hàng quý giá đó. Chẳng hay các ngươi có nhiều không? Người lái buôn lễ phép. Tâu hoàng hậu cần bao nhiêu, lũ thiếp cũng xin dân nộp đủ. Các ngươi có thể cho ta xem qua được chăng? Được lệnh, người thiếu nữ xinh đẹp lấy từ hai tay nải những tấm lụa hảo hạng bày ra trước mắt hoàng hậu. Chưa vội lần xem, hoàng hậu Thượng Dương quên cả giữ gìn, thốt lên. Đẹp quá, đẹp quá. Ta chưa thấy tấm lụa màu mỡ gà nào đẹp đến thế. Ta cần gấp đôi số gấm lụa này mới đủ dùng. Mà các ngươi lấy bao nhiêu? Tâu hoàng hậu, người lái buôn đứng tuổi cướp lời. Nội nhật hôm nay lũ thiếp sẽ dâng đủ số gấm lụa hoàng hậu cần. Buổi đầu làm quen xin dâng biếu hoàng hậu, gọi là chút quà mọn. Lũ thiếp đâu dám lấy tiền. Hoàng hậu Thượng Dương cảm động. Cảm ơn các ngươi đã dành cho ta món quà quý giá. Sau một khắc đắn đo, người lái buôn rụt rè. Tâu hoàng hậu, những thứ hàng này sẽ tôn sắc đẹp trời cho của hoàng hậu lên nhiều lần. Tiện đây, để bày tỏ tấm lòng yêu kính hoàng hậu, lũ thiếp đã thửa riêng cho hoàng hậu bộ đồ lụa mỏng màu xanh da trời mặc lúc nghỉ ngơi. Thứ lụa này các hoàng hậu thiên quốc rất ưa dùng. Đỡ lấy bộ quần áo mỏng, nuột nà, hoàng hậu sửng sốt. Vậy các ngươi là người Bắc quốc? Tâu hoàng hậu, gia tộc thiếp sang đất giao chỉ này đã lâu đời, nhưng vẫn còn đông họ hàng bên ấy. Chao ơi! Hoàng hậu Thượng Dương lại trở về với bộ áo quần. Ta vẫn mơ ước có bộ đồ này. Các ngươi như biết được cả ước muốn của ta. Tâu hoàng hậu, về đêm, được những chiếc đèn lồng kia chiếu sáng, người vận bộ đồ này sẽ huyền ảo, làm say lòng người. Hẳn hoàng đế sẽ... Hoàng hậu thở dài, cướp lời, giọng buồn bã, mơ màng. Bởi thế, ta cần nhiều gấm lụa, những thứ làm cho ta thêm đẹp, đẹp hơn người. Người khách mạnh dạn. Tâu hoàng hậu, cứ nhìn thần sắc hoàng hậu là biết hoàng hậu đang ưu tư phiền muộn. Ta đang ưu tư phiền muộn sao? Người là ai mà hiểu bụng ta vậy? Như người thợ săn biết đã dồn được con thú vào bẫy, người lái buôn đã hết vẻ e dè. Tâu hoàng hậu, ngoài nghề buôn bán, thiếp còn làm thầy địa lý, biết được tiền vận và hậu vận của một con người. Vậy ngươi có thể nói về ta đôi lời? Người lái buôn nhìn quanh, hiểu ý, hoàng hậu đuổi hết mọi người ra ngoài. Từ món quà quý, món hàng đẹp đến sự thâm thù ỷ lan đã khiến cho hoàng hậu mất hết phương hướng. Hoàng hậu nôn nóng. Người hãy nói về hậu vận của ta. Tâu hoàng hậu là người gặp may, nhưng vận may ấy đã hết. Bởi vì có người con gái lam lũ, nhan sắc bội phần xinh đẹp lại quỷ quyệt hơn người, đã cản đường hoàng hậu. Hoàng hậu Thượng Dương nói cứng. Nhà ngươi ăn nói hàm hồ quá. Ta là hoàng hậu, trong giới hoàng tộc, ai lấn át uy quyền của ta, ai dám kình địch với ta? Người lái buôn điềm tĩnh. Thiếp dám nói hoàng hậu đã mất hết uy quyền trước người quý phi xuất thân lam lũ kia. Bởi vì chẳng những người ấy trẻ đẹp, được hoàng đế say đắm, được quân thần vị nể, mà người ấy còn có thực tài. Hiện người ấy đang cận ngày sinh, đứa con ấy sẽ kế vị ngôi chúa tể. Hoàng hậu Thượng Dương không giữ được bình tĩnh. Ngươi nói cái con hát ấy sẽ sinh hoàng tử? Điều bất hạnh cho hoàng hậu là ở chỗ ấy. Như vậy, đường hậu vận của hoàng hậu thật bi thảm. Ta biết. Nhưng có cách nào cứu chữa được chăng? Người lái buôn lắc đầu. Khó lắm. Trừ phi... Chắc hoàng hậu đã tính đến mà còn giấu thiếp. Có ai ở vào cảnh hoàng hậu lại chịu bó tay bao giờ? Hoàng hậu Thượng Dương lại lắc đầu ngao ngán. Có thể trời còn đoái thương ta nên mới bày ra cuộc hội ngộ này. Ta không giấu nhà ngươi rằng, bấy lâu ta ngày đêm quên ăn quên ngủ, mà vẫn chưa nghĩ được kế trừ kẻ tình địch kia. Hoàng hậu hãy yên lòng. Thiếp biết hoàng hậu đang gặp bước không may, nên mới mượn việc buôn bán gấm lụa để ý kiến hoàng hậu, mong giúp hoàng hậu trong mọi việc. Hoàng hậu Thượng Dương thoáng đắn đo. Nhà ngươi nói khéo quá khiến ta phân tâm. Chẳng lẽ chỉ vì ta mà nhà ngươi quên đi mọi nỗi nguy khốn có thể xảy đến? Tâu hoàng hậu, giao chỉ và thiên quốc bao đời hòa hiếu. Bọn đại thương hai nước vẫn lấy trạm Giang Đông bên kia và trạm Quan Lan bên này làm nơi giao lưu trao đổi hàng hóa. Vậy thiếp nuôi chí giúp hoàng hậu làm nên công nghiệp, lấy chỗ đi lại về sau cũng là lẽ thường. Chú thích: Giang Đông, Khâm Châu, Trung Quốc; Quan Lan, Vân Đồn, Việt Nam là các bạc dịch trường lớn, thương nhân hai nước đến buôn bán. Nếu nhà ngươi giúp ta kế trừ được ỷ lan, ơn ấy ắt có dịp báo đền. Tâu hoàng hậu, việc chẳng giản đơn chút nào. Ý nguyện muốn nhanh chóng làm tê liệt kẻ tình địch rồi trừ khử đi đã không có. Hoàng hậu thấy một việc hệ trọng khác cần lưu tâm. Ví như vì một bụi cây nhỏ không cho hoàng hậu nhìn thấy khu rừng bao la sau nó, nên biết rằng sau bụi cây còn có cả một khu rừng. Ý nhà ngươi muốn ám chỉ điều gì? Hoàng hậu Thượng Dương thoáng bối rối. Tâu hoàng hậu, người lái buôn phát một cử chỉ dứt khoát, tự tin. Hoàng hậu cần biết đằng sau Ỷ Lan là nguyên soái Lý Thường Kiệt, cũng như hoàng hậu có quan thái sư Lý Đạo Thành phụ tá. Phái Ỷ Lan trở nên mạnh, đang khuynh loát triều đình vì hoàng đế đã tin nghe họ. Đã thế, thái sư Lý Đạo Thành lâu nay cũng không hết lòng với hoàng hậu như trước. Vậy, đằng sau Ỷ Lan là Lý Thường Kiệt và cả triều đình. Sau bụi cây là cả khu rừng trùng điệp. Hoàng hậu dễ gì trừ được Ỷ Lan, trừ được phe cánh Ỷ Lan. Chẳng lẽ ta bó tay chịu chết sao? Chỉ có kế này Ỷ Lan tất bị hại. Người lái buôn mắt ánh lên nét quỷ quyệt. Thiếp biết Ỷ Lan mới dựng Phật đài trong cung, sáng nào cũng đứng trước Phật để tụng niệm. Vậy hoàng hậu hãy tìm cách chôn được bùa ếm rồi vu cho Ỷ Lan dùng tà thuật để hại hoàng đế. Việc vỡ lỡ, Ỷ Lan chẳng thể thoát khỏi tội lăng trì. Hoàng hậu Thượng Dương phấn chấn. Ngươi nói sao? Bùa ếm như thế nào? Người lái buôn lấy từ tay nải lá bùa và hình nhân bằng gỗ bị đóng đinh ở tim, trên ghi rõ tên tuổi của vua, đưa cho hoàng hậu rồi nói: chôn được vật này trong gian điện của Ỷ Lan thì Ỷ Lan không tránh khỏi tội phải chết thê thảm. Cái khó là cần có người tin cẩn trong cung Ỷ Lan nhận làm cho. Khi chôn xong, cấp báo cho quan thái sư. Việc cứ thế mà làm. Hoàng hậu xem đi xem lại vật lạ rồi suýt xoa. Nhà ngươi thật là vị cứu tinh của ta. Ỷ Lan quỷ quyệt mấy cũng không thoát chết. Thật là diệu kế. Ỷ Lan thích trông coi, lạm bàn việc nước, nên muốn hãm hại vua để tiếm ngôi. Kẻ thích ăn chua đã trúng quả độc. Có lẽ vì ta mà ngươi đã trù liệu, làm sẵn. Lần đầu tiên, người lái buôn quên cả giữ gìn. Tâu hoàng hậu, chẳng phải chỉ để giúp hoàng hậu trừ kẻ địch, mà còn vì trừ Ỷ Lan là trừ được nguyên soái Lý Thường Kiệt, giúp cho Lý Triều thanh toán nạn bè phái tranh chấp. Trừ được Ỷ Lan, Lý Triều sẽ chỉ có một phe cánh của hoàng hậu, Lý Đạo Thành lo toan việc nước. Nhưng tâu hoàng hậu, mưu sâu thì họa cũng sâu. Hoàng hậu nhất thiết phải giao phó việc chôn bùa ếm cho đứa thị nữ của Ỷ Lan ở ngay trong cung Ỷ Lan. Nếu trong muôn một, việc bại lộ, cần phải thẳng tay trừ khử đi để bịt đầu mối. Có thể, ngay sau lúc xong việc đã phải trừ ngay. Hoàng hậu nên nhớ, không quỷ quyệt độc ác không được. Hoàng hậu Thượng Dương tái mặt, nhưng vẫn nói cứng. Nhà ngươi yên lòng, ta đã tìm được một người để giao phó việc lớn. Nhưng để trừ được đứa thị nữ đã giúp mình, trong cung thật khó chọn được người dám đảm đương trọng trách. Ta chỉ còn trông cậy vào nhà ngươi. Xong việc ta sẽ ân thưởng. Cả việc trừ hậu họa hoàng hậu cũng nhờ lũ thiếp. Thôi được, cố vì hoàng hậu, thiếp đâu dám từ nan. Nhưng thế này, hoàng hậu hãy cho thiếp phù hiệu tùy nghi ra vào cung cấm. Sau một thoáng lưỡng lự, hoàng hậu quả quyết. Ta sẽ bảo thị nữ đưa phù hiệu cho ngươi. Ngay sau đấy, hai tên lái buôn tống đắc ý cáo lui. Sáng ấy, ngay sau khi ngự xem thủy quân tập trận, vua Lý Thánh Tông về cung Ỷ Lan. Được thị nữ báo, Ỷ Lan vội đặt quyển sách Phật xuống kỹ, sửa sang xiêm áo tiến ra đón vua. Nhận thấy nét mặt vua rạng rỡ, Ỷ Lan quên cả giữ ý, tâu. Bệ hạ có điều gì vui mà hôm nay đến với thiếp khác thường vậy? Vua sải những bước dài đi vào cung, nói. Ái phi thử đoán xem, trẫm vui vì cớ gì? Ỷ Lan chưa kịp trả lời, vua chợt cầm cuốn sách rất dày đặt trên kỹ, lật vài trang, rồi quay lại nhìn Ỷ Lan, giọng không vui. Ái phi cận ngày sinh nên giữ gìn sức khỏe mới phải. Mà sao ái phi đọc sách Phật? Ái phi để tâm đến đạo từ bao giờ? Tâu bệ hạ, để tâm xem xét việc trị nước của các bậc đế vương và của bệ hạ, mỗi ngày thiếp mới sáng ra một chút. Cứ như thiếp hiểu, thì một vị hoàng đế anh minh, một triều đình thịnh vị, thì thường phải biết kết chặt được quyền trị vì của một nguyên thủ với hình bóng của một đấng chí tôn thay trời cai trị muôn dân. Cũng khác nào như bệ hạ, trên danh nghĩa là vị hoàng đế thay thượng đế trị dân, nhưng cũng là người thay mặt muôn dân trước thượng đế. Trên kính mệnh trời, dưới thu lòng dân. Xem thế thì cái mà dân muốn cũng là trời muốn. Hiểu như vậy, Lẽ nào thiếp bỏ công để biết cái đạo mà bệ hạ đang dùng để cố kết lòng dân và xem xét việc tu hành của muôn dân? Vua Lý Thánh Tông giọng miễn cưỡng. Trẫm chẳng cản ngăn việc đọc rộng biết sâu của Ái Phi, nhưng đang lúc bụng mang dạ chữa, chẳng nên làm quá. Bị vua gạt đi, Ỷ Lan cục hứng, nhưng hiểu được thiện ý của vua, Ỷ Lan lựa lời. Tâu bệ hạ, vì yêu quý bệ hạ, thiếp không thể vô tâm trước sự khó nhọc của bệ hạ. Lưu tâm đến đạo pháp, thiếp chỉ cốt mong hiểu được nghiệp lớn mà bệ hạ phụng sự cho dân nước. Nay bệ hạ đã dạy, thiếp xin tuân ý. Nhưng chẳng hay bệ hạ có điều gì vui vậy? Vua Lý Thánh Tông âu yếm nhìn Ỷ Lan. Trẫm vui vì hai lẽ. Quan thiếu bảo Lý Thường Kiệt vừa đem quân hồi triều. Chuyến đi chinh phạt viên thổ tù làm phản không tốn một mũi tên mà chúa đạo Ma Sa phải quy thuận. Chú thích: Ma Sa, nay là vùng Mai Đà, Hà Sơn Bình. Việc liên kết biên giới, trẫm nhờ cậy Lý Thường Kiệt thế là xong. Khá khen viên tướng tài cao đức rộng, ra trận thường đi trước ba quân. Trị nước biết lấy sinh dân làm mục đích, biết lấy ân thay uy, lấy đảm lược để chinh phục lòng người. Vì vậy, chỉ không đầy một năm, Lý Thường Kiệt đã giúp trẫm chấn yên được miền biên viễn, biết dùng uy đức để tỏ rõ lòng khoan hồng đối với các quần thần của trẫm. Vì cái công khó nhọc ấy, trẫm vừa gia phong cho chức phụ quốc thái phó. Ỷ Lan hớn hở. Bệ hạ thưởng phạt công minh ấy là để khích lệ bầy tôi gắn thực hiện được nghiệp lớn của bệ hạ. Ai hay biết chẳng phấn chấn. Xưa nay, quân được hay thua là do ở người tướng. Người tướng giỏi biến hóa, vì thương người, nhân từ mà quyết đoán, dũng cảm mà tương tất, lấy sách lược mà chế ngự quan quân. Chưa thấy ai như thế mà không dẹp yên được loạn bao giờ. Thiện ý thiếp, Lý Thường Kiệt thuộc loại tướng ấy. Còn lẽ thứ hai? Ỷ Lan chăm chú hỏi. Mấy hôm trước, trẫm được tâu trình bộ công vừa cho đóng xong hai chiến thuyền lớn, Vĩnh Xuân và Thanh Lãng, sức chở mấy trăm người. Tiện thể, trẫm cho tập thủy quân ở Hồ Dâm Đàm. Dưới quyền tiết chế của Lý Thường Kiệt, hơn 200 thuyền chiến của quân phủ vệ và cấm vệ nhập trận thật đẹp mắt. Có đội thủy quân hùng hậu ấy, trẫm chẳng còn phải lo giặc ngoài nữa. Là người tinh tường, nhạy bén, Ỷ Lan nhận thấy trong cách nói của vua có một ẩn ý, nên vội tâu. Bệ hạ chẳng bao giờ quên công lao của những bầy tôi tận trung với nước, nên dưới trướng, các văn võ đại thần đều sẵn lòng xả thân giúp bệ hạ dựng nên nghiệp lớn. Vậy nên bấy lâu nước Đại Việt được nước lớn kính nể, nội trị dân cư yên nghiệp làm ăn. Còn có điều chi bệ hạ phải bận lòng? Vua Lý Thánh Tông mỉm cười rồi nghiêm sắc mặt. Trẫm không nỡ giấu Ái Phi, tin tức từ biên ải cho hay rằng Hoàng Vương đang tăng sinh luyện lính rất gấp. Chú thích: Hoàng Vương, chỉ vua Chiêm Thành. Mới đây hắn cho quân xâm phạm biên giới Đại Việt và lén lút sang thần phục Tống Triều. Vua Tống cho hắn mua nhiều ngựa Quảng Châu đem về. Lẽ ấy khiến trẫm bận tâm. Tâu bệ hạ, Ỷ Lan xích gần vua, nói. Việc lớn thiếp không dám lạm bàn. Song chắc hẳn nước Tống kia với nước Chiêm Thành này thấy Đại Việt hưng thịnh lên mà câu kết nhau chống lại bệ hạ. Vậy, lúc này bệ hạ càng cần cố kết lòng dân để trên dưới, trong triều, ngoài lộ đều thuận hòa, khiến cho nước Đại Việt ở thế cao ngàn trượng so với giặc ngoài mới ngăn được giặc. Vua chỉ định báo tin cho Ỷ Lan, không ngờ câu chuyện đã chuyển sang việc quân quốc trọng sự. Thấy Ỷ Lan xét việc rất tinh, vua dốc bầu tâm sự. Những điều Ái Phi vừa tâu chính là việc làm cho dân giàu nước mạnh, mọi người chung sức chung lòng lo giữ gìn cơ nghiệp của tổ tông. Sự thể ở các châu, các trang trại của kẻ cư quan nhiệm chức là phú ông cứ rộng mãi mãi, giàu thêm mãi, khiến cho kẻ giàu người nghèo bất hòa không dung nhau được. Trẫm nghe nói, có kẻ đã nuôi trong nhà cả ngàn tư nô, nô bộc, đua nhau mua bán nô tỳ. Trẫm thương dân như con trong nhà, nhưng con trong nhà có thể bắt tập theo lễ phép tùy ý. Còn ngoài kia, trẫm muốn khai hóa muôn dân, đâu dễ mà được. Ái Phi là người để tâm đến việc triều chính, ắt có phương lược giúp trẫm. Ỷ Lan tâu: theo ý của thiếp, xưa các bậc đế vương không lo dân không giàu, mà lo nước không yên. Thật lạ cho ái phi, yên mà nghèo thì sung sướng gì? Vua cao giọng hỏi lại. Ỷ Lan đáp: tâu bệ hạ, giàu mà không yên thì dù có lúa đầy kho cũng không ngồi mà an hưởng được. Vua vặn hỏi: nhưng sự không yên có phải tự sự giàu mà sinh ra đâu? Tâu bệ hạ, chẳng phải sự giàu mà từ sự muốn giàu. Vua trợn mắt: thế trẫm muốn dân giàu là trẫm đem sự không yên cho dân sao? Ỷ Lan im lặng cúi đầu. Người vợ yêu của vua Lý Thánh Tông chợt nhận rõ, muốn cho nước thịnh dân giàu quả là công việc khó khăn vượt quá tầm suy nghĩ của mình. Trong cách lý giải cũng vậy, Ỷ Lan nghĩ, nói dân giàu là phải nói đến số đông dân lam lũ, đâu phải kể đến những phú ông các làng xã. Một nước được gọi là giàu phải là nước mà trong thôn cùng xóm vắng cũng không có kẻ oán than đói khổ. Từng chịu cảnh nghèo ở Thổ Lỗi, Ỷ Lan thấy rõ kẻ giàu trong làng, tổng mỗi ngày một giàu thêm, quyền uy khuynh loát cả một vùng. Còn kẻ nghèo thì có được mùa cũng chẳng giàu lên được. Mối bất hòa sinh ra từ chỗ ấy. Một bậc minh quân chính là phải kiềm chế được ý muốn làm giàu vô hạn của kẻ có chức quyền, phải lo cho trong dân mỗi nhà đều có bát ăn. Nghĩ vậy nên khi được gặng hỏi, Ỷ Lan tâu: cả thiên hạ ai chẳng muốn giàu, người giàu muốn giàu thêm, người nghèo muốn giàu lên. Tính tham dục tự nhiên đã có sẵn trong lòng. Vì muốn giàu mà kẻ này bất nhân, tàn ác, kẻ kia sinh lòng phản trắc, xem nhẹ tình cốt nhục cha con, anh em. Họ đâu còn biết đến lễ nghĩa, liêm sĩ là gì nữa. Bởi vậy, thiếp dám tâu rằng, nếu không biết đến lễ nghĩa, dân càng giàu, nước càng yếu. Vua Lý Thánh Tông sửng sốt trước ý tưởng khác lạ của Ỷ Lan. Bởi vậy, một lúc lâu, vua mới gặng hỏi: vậy ái phi khuyên trẫm nên thế nào? Tâu bệ hạ đã thương dân như con, thì nên có chung một sự răn dạy rộng rãi, bắt buộc đối với mọi người. Bao giờ từ quan đến dân biết trọng tư cách làm người hơn tư cách làm giàu, biết kiềm chế lòng tham dục, thì ngày ấy nước mới thực có kỷ cương, phép tắc, mới trở nên vững vàng được. Hiểu được chính kiến sâu rộng của Ỷ Lan, vua Lý Thánh Tông vui vẻ trở lại. Ái phi đã vén cho trẫm một đám mây mờ. Lâu nay trẫm bỏ lơi việc răn dạy muôn dân trọng lễ nghĩa, chưa để tâm đến những kẻ hèn ở thôn giả. Ái phi đã giúp trẫm hồi tâm vậy. Tâu bệ hạ, việc ấy bệ hạ sẽ làm trong nhiều năm. Bệ hạ cần có dưới trướng đông đảo người hiền tài. Muốn kén người hiền tài, ắt phải mở khoa thi. Bệ hạ đã từng muốn được mọi người sống an hòa, ai có đức thì theo, có tài thì học. Bởi vậy, việc mở trường dạy cho con dân khôn ngoan, giỏi giang lên, từ đó mà tuyển chọn người hiền tài là việc nên làm. Ngay con em hoàng tộc bấy lâu chơi bời lêu lỏng, hết xuống sông hồ ngụp lặng lại cưỡi ngựa đi săn, càng cần mở ngay trường bắt học. Chú thích: sau này vua nghe Ỷ Lan mở trường bắt buộc con em hoàng tộc theo học. Theo thiện ý thiếp, kẻ bầy tôi trước phải giúp dân, nghĩ cách làm lợi cho dân, không được che ác với vua, cốt làm đẹp lòng vua để mong đẹp cung thất. Người ấy không chỉ cần có tấm lòng thành trung với vua, hiếu với dân nước, mà còn phải có tài. Thứ nữa, xin bệ hạ hạn chế số điền sản của quan lại, phú ông, ngăn chặn sự hà lạm công quỹ và mối bất bình giữa kẻ giàu và người nghèo. Nước muốn mạnh, dân muốn giàu, bậc đế vương xưa thường biết chăm dân. Để dân bần cùng đói rách, bị đè nén, ấy là mầm mống của suy loạn. Bệ hạ đã cho thiếp được tâu bày, xin bệ hạ hãy bỏ qua những điều không phải. Giỏi lắm, giỏi lắm! Những việc xem ra đơn giản, về mà trẫm chẳng nghĩ ra. Trẫm sẽ suy ngẫm và chỉnh đốn việc nội trị. Ỷ Lan vui mừng vì lần đầu tiên được vua thực tâm hỏi về việc trị nước. Nhận thấy vua có phần mệt mỏi, Ỷ Lan âu yếm hỏi: hình như bệ hạ chẳng được khỏe. Bệ hạ cần dùng gì, thiếp xin được hầu hạ. Vua như sực nhớ ra điều gì, nghênh đầu nhìn mặt trời, rồi vội đứng dậy. Trẫm phải về cung Thúy Hoa nghe Lý Thường Kiệt tâu trình việc binh bị. Ỷ Lan tiễn chân vua một đoạn, rồi trở lại án thư, mở cuốn sách đang đọc dở. Hoàng hậu Thượng Dương vận bộ đồ ngủ màu xanh da trời, món quà của người lái buôn tống dân biếu hôm nào. Chất lụa mềm mại, sắc màu tươi mát, cách may cầu kỳ như được thửa riêng cho hoàng hậu, nên trông hoàng hậu đẹp và trẻ ra hàng chục tuổi. Món quà thật là quý. Nó quý không phải chỉ vì thứ lụa thuộc loại đắt tiền khó mua, mà vì khi mặc vào, nó tôn được nét trẻ trung mơn mởn của một thân hình nở nang, được trau chuốt, nhất là tôn được nước da mịn màng, trắng ngần của hoàng hậu. Các thị nữ của hoàng hậu khi được chiêm ngưỡng bộ đồ ngủ của các hoàng hậu tống triều này đã suýt xoa kinh ngạc về phép màu nhiệm kỳ của nó. Trước mắt các thị nữ, thân hình đẹp như tạc của hoàng hậu được tôn lên vừa kín đáo e ấp, vừa lồ lộ đến huyền ảo dưới ánh đèn lồng. Mặc dù được khen và biết mình đẹp lên, nhưng hoàng hậu Thượng Dương không hề vui. Từ hôm nhận quà tặng, hoàng hậu bỗng lo lắng khi nghĩ đến hành tung bí ẩn của người lái buôn tống ấy. Trong thâm tâm, hoàng hậu vẫn thấy cộm lên niềm khắc khoải lo âu. Tại sao người lái buôn lại am hiểu triều lý, hiểu tính nết từ vua đến các đại thần, hiểu nỗi lo đốt cháy tâm can hoàng hậu khi nghĩ đến Ỷ Lan sẽ sinh quý tử, và hiểu Ỷ Lan đến thế? Con người ấy thực bụng muốn giúp ta trừ Ỷ Lan, trừ phe cánh Lý Thường Kiệt, hay còn muốn gì nữa? Kế độc mà con người ấy nghĩ ra cho thấy con người ấy không chỉ là một lái buôn, một thầy địa lý, mà còn là người quỷ quyệt có tham vọng lớn. Bởi thế, một mặt hoàng hậu gấp xúc tiến thực hiện việc chôn bùa ếm để hại Ỷ Lan. Nhưng mặt khác, ngay sau lúc người lái buôn đem thêm gấm lụa đến dân biếu, hoàng hậu đã cho thị nữ đi theo dò xét. Nhưng con người ấy thoát đến thoát đi, giỏi cải dạng đến nỗi thị nữ của hoàng hậu không biết gì thêm. Và lúc này đây, hoàng hậu trang điểm mong vua đến mà lòng ngổn ngang trăm mối tơ vò. Linh tính như báo cho hoàng hậu biết những việc hệ trọng nhất để hại Ỷ Lan sắp được định đoạt. Và người lái buôn tống kia với tấm phù hiệu tùy tiện ra vào cung cấm sẽ không phải là điềm lành cho hoàng hậu. Đã có lúc hoàng hậu lo sợ muốn buông xuôi, mặc cho con tạo xoay vần, mặc Ỷ Lan muốn làm gì thì làm. Hoàng hậu sẽ trả lại gấm lụa, quà biếu của người lái buôn, phòng hậu họa. Nhưng khi nghĩ đến Ỷ Lan sẽ sinh quý tử, một Ỷ Lan trẻ đẹp, giở ngón quyến rũ làm vua mê muội để khuynh loát triều đình, hỗn hào với ta, thì hoàng hậu lại muốn tức khắc nhổ ngay cái gai trước mắt mình. Chao ơi! Hoàng hậu rầu lòng tự nhủ. Tham vọng của đàn bà quả là đáng sợ. Chợt người thị nữ thân tín của bà hớt hải bước vào. Tâu hoàng hậu, đứa thị nữ ở cung Ỷ Lan là thị chinh đã tới. Hoàng hậu Thượng Dương lạnh lùng. Ta chờ đợi nó đến héo cả ruột. Thị thảo đã sửa soạn xong chưa? Một người đàn ông tầm thước có khuôn mặt đầy đặn, đẹp như tranh vẽ, ăn vận như một viên tiểu quan, nghe tiếng hỏi, nhanh nhẹn bước ra. Tâu hoàng hậu, thiếp đã sửa soạn xong. Hoàng hậu Thượng Dương trợn mắt. Ta đã dặn đi dặn lại mãi rồi, sao ngươi cứ xưng hô nhầm lẫn mãi vậy? Bị khiển trách, người đàn ông có tên là Thị Thảo ấy lúng túng. Thần xin ghi nhớ. Hoàng hậu Thượng Dương nhếch mép cười, rồi vẫy Thị Thảo lại gần, trao cho một gói nhỏ. Ngươi hãy đưa gói này cho nó, cứ để nguyên vậy mà chôn. Còn đây, hoàng hậu lấy thêm một chiếc túi gấm. Có 5 lạng vàng làm tinh. Về phần ngươi, hoàng hậu kéo người đàn ông lại gần, thì thào hồi lâu. Dưới ánh sáng của những ngọn đèn lồng, người đàn ông tủm tỉm cười, nét mặt rạng rỡ. Ngay sau đấy, thị thảo, tên người đàn ông rất đẹp trai ấy, cẩn thận cầm 2 gói nhỏ theo chân người thị nữ thân tín của hoàng hậu Thượng Dương ra chỗ hẹn với chinh. Đấy là vị quan người trong họ mà tôi đã nói với chị từ trước. Thôi, 2 người nói chuyện với nhau, tôi phải về hầu hoàng hậu bữa tối. Chinh làm bộ e lệ. Chị làm thế sao tiện? Đêm hôm thế này ai trông thấy thì chết. Tuy nói như vậy, nhưng dưới ánh trăng thượng tuần, Trinh đã nhận thấy chàng trai đang ngồi gần mình có một vẻ đẹp mê hồn. Ngượng ngập, Trinh lên tiếng. Thôi, chàng cho thiếp về. Hẹn đến khi khác, gặp nhau sẽ nói nhiều. Như một cái máy, chàng trai nói như đã học thuộc lòng. Tôi được cô em họ cho hay, gia cảnh nàng rất đỗi đáng thương. Chỉ có một mẹ một con. Từ khi được ngắm dung nhan diễm lệ của nàng cách đây một tuần trăng, tôi những ngày quên ăn, đêm quên ngủ như người mắc bệnh tương tư vậy. Đêm nay, thật thỏa lòng ao ước, tôi được gặp nàng. Phải, tôi đang ngồi bên nàng, mà như ở đâu trong cõi mộng. Lòng tôi cảm động xiết bao. Lần đầu nghe những lời tỏ tình du dương, êm ái của một chàng trai đẹp, Trinh xúc động, quên cả giữ gìn. Chẳng hay chàng nói thực lòng hay cốt làm vui lòng thiếp. Nếu chàng thực bụng yêu quý thiếp, thì thiếp cũng xin tạ lại tấm lòng chàng để yêu chàng cho đến lúc mãn chiều xế bóng. Thiếp tin ở người mai mối, nhưng tình chàng lấy gì làm tin? Chợt nhớ ra lời hoàng hậu dặn, chàng trai sáng lại gần, nắm lấy tay Trinh, rồi thoắt ôm lấy Trinh, giọng lạc đi vì xúc động. Tình tôi yêu nàng, trăng kia chứng giám, và tôi xin trao nàng số vàng này, tất cả vốn liếng mà tôi có, cho nàng làm tin. Chẳng hay nàng còn nghi ngại gì về tấm tình tôi yêu nàng, say mê nàng đến héo hắt sầu muộn. Trinh rung lên bần bật vì những cảm xúc mới mẻ chưa từng có trong đời, còn vì số vàng quá lớn mà chàng trai vừa đặt vào tay mình. Ôi, chàng yêu thiếp đến thế này sao? Trinh kêu lên se sẻ. Thiếp bằng lòng yêu thương chàng, bằng lòng lấy chàng. Thiếp nguyện sẽ sửa túi nâng khăn cho chàng đến lúc đầu bạc răng long. Một lúc sau, để Trinh tựa vào người mình, chàng trai thủ thỉ. Vậy là đôi ta nguyện sẽ lấy nhau. Nhưng tôi có câu chuyện này muốn bày tỏ với nàng. Gia đình tôi có mối thù truyền kiếp với Nguyên Phi Ỷ Lan. Tôi đã hẹn với song thân, ngày nào chưa trả mối thù ấy, tôi chưa thể lấy vợ. Tôi không thể yên hưởng hạnh phúc khi gia tộc chưa trả xong món nợ này. Trinh cướp lời. Thiếp cũng không ưa gì Ỷ Lan. Vậy chàng cần gì, thiếp sẵn lòng giúp. Như chỉ đợi đến lúc ấy, chàng trai ghé sát tai Trinh, giọng cầu khẩn. Việc không có gì khó khăn đâu. Nàng chỉ cần giúp tôi chôn gói này dưới gầm giường Ỷ Lan, tất Ỷ Lan sẽ mắc trọng tội. Khi việc bị phát giác, nàng cứ đổ riết cho Ỷ Lan, thế là xong. Mối thù được trả xong, tôi sẽ cưới nàng. Vì quá mê chàng trai, lại ngây ngất trước số vàng lớn, Trinh quyết định sẽ cùng nhân tình làm hại Ỷ Lan. Nghe tiếng người thị nữ khẽ dặn hắn ngoài rèm gấm, Ỷ Lan gượng trở dậy, cuốn vội mái tóc dài chấm gót, bước ra ngoài. Người thị nữ nét mặt ủ rũ quỳ xuống. Tâu Hoàng Phi, ngọc thể Hoàng Phi hôm nay có khá hơn không? Ỷ Lan nhẹ nhàng đỡ người thị nữ đứng dậy, rồi âu yếm. Lộc vẫn chưa về sao? Ta đã nói hết lời rồi, ta không thể cứ giữ ngươi mãi được. Ngươi ở lại kèm cặp Trinh như vậy cũng đủ. Sắp đến ngày cưới rồi, phải về mà sửa soạn mới kịp. Ta sẽ chẳng bao giờ quên ơn ngươi. Rồi ra cùng ở kinh đô với nhau, có xa xôi gì mà bệnh rịnh. Tâu Hoàng Phi, thân thiếp thì kể gì? Thiếp đi ai đỡ đần Hoàng Phi coi việc trong cung? Chị Trinh thì lười biếng đuẩn đoản. Đã vậy, mấy đêm nay chị ấy đi đâu về muộn lắm. Hành tung thật đáng ngờ. Ngươi nói sao? Ỷ Lan vội hỏi lại. Nó hay đi về muộn à? Thiếp thấy nó đi về phía cung hoàng hậu. Cảm ơn ngươi, ta sẽ hết sức lưu tâm. Hoàng Phi thì cận ngày sinh, chị Trinh lại đáng ngờ. Thiếp xa Hoàng Phi sao đành? Ỷ Lan cố kìm nỗi xúc động. Thôi, ngươi về sửa soạn cho ngày vui, có gì ta sẽ triệu sau. Còn việc trong cung, trong giới hoàng tộc thì lúc nào chẳng đáng bận tâm. Ngươi cứ vui vẻ mà về. Tâu Hoàng Phi, xin Hoàng Phi hãy cẩn thận giữ mình. Thiếp nghe nói Hoàng hậu với Quan Thái Sư ăn ý với nhau lắm. Con người thâm nho như Quan Thái Sư chẳng nên coi thường. Tiền sử đã có hai người quý phi bị hại, chẳng lẽ Hoàng Phi không biết sao? Ỷ Lan cắn môi, vẻ đăm chiêu. Ta biết, nhưng ta không tin quan thái sư lại mù quáng đến như thế. Vả chăng, ta chỉ sợ lẽ phải. Một khi lòng ta ngay, không làm gì ác, ngẩng mặt lên không thẹn với trời, cúi mặt xuống không hổ với đất, thì can chi phải lo lắng. Ngươi cứ yên tâm. Vừa lúc ấy, Chinh vội vã từ ngoài bước vào, báo có quan phụ quốc Thái Phó Lý Thường Kiệt xin vào ra mắt. Người vợ yêu của vua Lý Thánh Tông không giấu được niềm vui, vội bước ra hiên lầu đón đợi. Quả là với Lý Thường Kiệt, Ỷ Lan vốn dành những tình cảm quý mến đặc biệt. Sinh ra ở phường Thái Hòa, Thăng Long, ngay từ nhỏ, Lý Thường Kiệt đã nổi tiếng là thần đồng. Lớn lên, Lý Thường Kiệt sớm tỏ ra là người có tài kinh bang tế thế và có biệt tài về quân sự. Chính vì muốn được phụng sự cho triều Lý, muốn được thi thố tài năng, hiến thân cho dân nước, năm 23 tuổi, Lý Thường Kiệt đã tự nguyện bỏ một cuộc sống hạnh phúc, sung sướng với người vợ trẻ đẹp, vốn là con một đại thần, để chấp nhận một điều kiện khắc nghiệt là tự hoạn, để được tiến triều, đảm đương những trọng trách lớn, đúng với tài năng và chí hướng của mình. Chú thích: tự hoạn. Vào thời Lý, làm quan to trong triều phải là hoạn quan. Từ bấy đến nay, dưới triều Lý Thái Tông cũng như triều Lý Thánh Tông, Lý Thường Kiệt đã lập được nhiều công lớn, tỏ ra là một thiên tài quân sự. Nhưng Lý Thường Kiệt không phải chỉ là một tướng giỏi, có những võ công oanh liệt, mà còn là một người trí tuệ kiệt xuất. Nổi bật dưới triều Lý Thánh Tông, Lý Thường Kiệt được xem là một người có chí lớn, kiên nghị, có kiến thức uyên bác và đặc biệt vô cùng táo bạo. Vừa mấy tháng trước, khi được vua Lý Thánh Tông sai cầm quân đi đánh chúa đạo Ma Sa là Đinh Bạc, đang tụ họp phe đảng, nổi lên chống lại triều đình, Lý Thường Kiệt đã tỏ rõ là một vị tướng dũng cảm, táo bạo bậc nhất. Hay tin Lý Thường Kiệt xuất quân, chúa đạo Ma Sa họp đám đầu mục bàn kế cự chiến. Đinh Bạc định ám hại viên danh tướng triều Lý, nên sai người đưa thư dụ Lý Thường Kiệt. Đinh Bạc không dám trái lệnh triều đình. Nếu ân chủ một mình một ngựa đến, Đinh Bạc xin ra hàng ngay. Thượng sách vẫn là thu phục lòng người, dẹp mối bất hòa trong nước, Lý Thường Kiệt nghĩ vậy. Cho nên, mặc các tướng can ngăn, Lý Thường Kiệt vẫn một mình một ngựa đến trại Đinh Bạc, chỉ đem theo mấy tiểu đồng, cắp tráp đi hầu. Thản nhiên đi giữa lớp lớp gươm giáo và đám lính sắc phục kỳ dị, có ý phô trương dọa nạt. Lý Thường Kiệt nói với chúa đạo bằng chính thổ ngữ và theo đúng phong tục của dân Ma Sa. Lũ tiểu đồng của ta khi đi đường thì nóng tay trái, vào đến đây thì nóng tay phải. Từ Đinh Bạc đến các đầu mục sững sờ kinh ngạc trước sự am hiểu tiếng nói và phong tục của Lý Thường Kiệt. Rồi mâm rượu được bưng lên, chúa đạo Ma Sa nghiêng đầu thách thức, đưa tay mời. Chỉ có một quả bầu cắt đôi, sóng sánh rượu và một đĩa nai muối. Lý Thường Kiệt không chút ngần ngại, cầm thịt ăn, rồi vừa nhai vừa ngửa mặt, cầm gáo rượu bầu, từ từ dốc vào mũi, hết sức thành thạo. Chú thích: đây là tục ti ẩm, đổ rượu vào mũi trong khi vẫn ăn bình thường. Ở nhiều dân tộc ít người hiện nay vẫn giữ tục này. Đinh Bạc kinh ngạc thốt lên: Quan Thiếu Bảo là anh em với ta. Lý Thường Kiệt từ tốn: chúng ta xưa nay vẫn là anh em. Rồi ngay sau đấy, theo lệnh Lý Thường Kiệt, tiểu đồng mở tráp, lấy ra những chiếc vòng bạc sáng, trao cho từng đầu mục Ma Sa. Những người cầm đầu Ma Sa chỉ còn biết hoan hỷ đón lấy tặng phẩm kết nghĩa, đúng phong tục của họ từ tay viên danh tướng triều đình mà họ vừa nhận làm anh em. Không phải nói nhiều, chúa đạo Ma Sa đã quy thuận. Sức mạnh của dân nước như được nhân lên. Cũng bởi Lý Thường Kiệt là người thông minh, biết nhìn xa thấy rộng, nên ngay từ năm đầu Ỷ Lan mới vào cung, nhất là sau một loạt đề xuất cải cách nội ngoại triều của Ỷ Lan, Lý Thường Kiệt đã tìm đến ra mắt, khích lệ, bày tỏ sự đồng tình của mình. Giữa triều đình không ít người cầu cạnh Ỷ Lan, nhưng Ỷ Lan đã tìm thấy ở Lý Thường Kiệt người duy nhất có chính kiến cao cả rất hợp với mình. Đã thành lệ, sự xuất hiện của Lý Thường Kiệt ở cung Ỷ Lan bao giờ cũng là những cuộc hội kiến. Vừa xuống xe ngựa, Lý Thường Kiệt trong bộ võ phục, vẻ mặt đăm chiêu, sải những bước dài, chắc nịch đi vào cung điện. Nhìn thấy Ỷ Lan đang đứng đợi trên thềm lầu, Lý Thường Kiệt dừng lại ngay bên cây mẫu đơn bạch, sát hiên lầu, vòng tay thi lễ. Xin kính chúc Hoàng Phi vạn sự như ý. Ỷ Lan ngước cặp mắt đen long lanh trong suốt. Sao quan thái phó hôm nay lại khách khí làm vậy? Mấy tuần qua quan thái phó đi đâu mà ta không giáp mặt? Ta đọc một cuốn sách khó hiểu và định bụng nhờ quan thái phó giải nghĩa giùm. Lý Thường Kiệt bước theo Ỷ Lan vào cung điện. Hoàng Phi quá nhúng mình, nhưng hãy khoan nói đến nghĩa sách. Tình thế thật chẳng lành, tin tức từ biên ải cấp báo về. Chế cũ. Chú thích, tên vua Chiêm Thành lúc ấy. Sau lúc mua được ngựa và binh khí của vua Tống, lại được vua Tống hứa giúp nếu Chiêm Thành đánh Đại Việt, đã đem quân quấy nhiễu biên giới. Tôi phụng mệnh hoàng đế vừa đi đốc thúc việc canh phòng, xem xét tình hình. Việc lớn phải trù liệu từ bây giờ. Tôi vừa làm lễ triều kiến tâu hoàng đế rõ, rồi tới thăm Hoàng Phi. Quan thái phó hãy ngồi xuống. Ỷ Lan chỉ vào chiếc đôn đặt sát kỹ, nói: Ta không giỏi việc quân, nhưng theo ý ta thì mưu thâm cần đối phó lại chính là từ bên Tống. Tôi đã suy nghĩ nát óc về chuyện ấy. Nghe nói phái Tân Tiến Vương An Thạch đang khuynh loát triều chính và tỏ ra thức thời lắm. Nhưng Hoàng Phi nói mưu thâm lại từ bên Tống, nghĩa là sao? Ỷ Lan phát một cử chỉ khẳng định. Theo ý ta, dẫu Chiêm Thành có khởi binh đánh Đại Việt cũng là dựa vào Tống, do Tống suối bẫy. Vì vậy, mối lo đáng bàn vẫn là từ phía Tống. Chỉ bằng lúc này phải lo chuyện bình lương, cố kết các tù trưởng phòng những chuyện xa hơn. Dẫu phải đánh chế cũ, một khi tên vua ngu ngốc ấy xâm lấn bờ cõi ta, thì chẳng qua cũng chỉ là một việc bất đắc dĩ phải làm mà thôi. Lý Thường Kiệt sửng sốt trước những ý kiến mạch lạc, tỏ rõ tầm hiểu biết của Ỷ Lan. Viên dũng tướng mưu lược, tài trí vẹn toàn, chỗ dựa của triều Thánh Tông. Không ngờ cả về mặt võ bị, người vợ của vua cũng lý giải sắc sảo. Hơn thế, có phương lược hành động hệt với hoạch định của mình. Vì vậy, sau mấy giây suy nghĩ, Lý Thường Kiệt không giấu được sự thán phục. Tôi thật không ngờ Hoàng Phi lại sáng ý đến nhường ấy. Quan thái phó chớ quá khen ta. Đôi mắt Ỷ Lan mở to linh lợi. Nhưng mối bận tâm lâu dài của ta vẫn là ở nơi dân chúng. Theo ta, dân là gốc của nước. Gặp lúc quốc gia hữu sự như bây giờ, từ quan đến dân, mỗi người đều phải gắn mình với vận mệnh đất nước. Hoàng Phi yên lòng, hoàng đế đã nhìn thấu lẽ ấy. Như phận làm tướng, trí địch muôn người mà không dùng được muôn người thì cũng như người ngu vậy. Hoặc giả dũng nhất ba quân mà không dùng được ba quân thì cũng như người nhát vậy. Cặp mắt Ỷ Lan long lanh. Vậy dám hỏi quan thái phó, các thuộc hạ của quan thái phó tài đức thế nào? Tâu Hoàng Phi, hoàng đế thường răn dạy, người là tướng phải thanh liêm về của cải, tiết kiệm về tiêu dùng, lơ là về rượu, giữ mình theo lễ, thờ bề trên lấy trung, vui lo cùng quân lính, dũng mà không lấy nhân, nhân mà không bỏ phép, giấu tội nhỏ, răng tội lớn, phạm lệnh không kể thân, thưởng công không nghĩ đến thù, có kiện thì xử đoán, có lạm thì xét rõ, có giặc thì đánh dẹp, gần người mưu trí, xa người gièm pha. Các tướng soái Đại Việt đều làm được như thế, đó là gốc của tài năng. Ai vi phạm những lời răn đó, tôi phụng mệnh hoàng đế nghiêm trị. Việc quân là phải tuyệt nghiêm mệnh lệnh. Xưa nay, pháp lệnh mà không thi hành được là do người trên sai phạm. Quan thái phó rèn được kỹ cương ấy trong quân đội, thật phúc lớn cho người Đại Việt. Tâu Hoàng Phi, hoàng đế cho hay, Hoàng Phi có ý định mở trường cho con em hoàng tộc học. Ý ấy thật là hay. Nhưng nghe đâu quan thái sư được trao việc ấy chưa quyết. Nhắc đến quan thái sư Lý Đạo Thành, Ỷ Lan chợt nhớ đến câu chuyện người thị nữ vừa kể, nét mặt không vui. Tinh ý, Lý Thường Kiệt nhận thấy sự đổi thay bất thường ấy, nên vội hỏi tiếp. Tâu Hoàng Phi, những ngày tôi đi vắng, trong triều có chuyện gì đáng lưu tâm không? Một ý nghĩ rất nhanh đến với Ỷ Lan. Không nên vì mình mà làm phiền lòng người bạn tâm đầu ý hợp mà từ lâu Ỷ Lan vẫn có bụng kính trọng. Huống chi câu chuyện ấy có thể gây nên những phiền phức bất lợi cho triều đình vào lúc triều đình cần sự nhất trí. Vì vậy, Ỷ Lan lắc đầu và im lặng. Lý Thường Kiệt sau đấy cáo lui. Ỷ Lan đứng trên thềm điện, bần thần nhìn theo dáng đi hối hả của viên quan thân tín, thức thời rồi bước xuống đi dạo trong vườn. Theo bước chân người thôn nữ tài sắc năm xưa, hoa và người càng như thêm rực rỡ trong nắng sớm kinh thành. Hoàng hậu Thượng Dương đi đi lại lại trong gian điện lớn. Từ khi nhận được tin Thị Chinh đã chôn Bùa Yểm và Chính Chinh đã đi cáo cho quan thái sư hay, Hoàng hậu Thượng Dương vừa mừng lại vừa lo. Mừng là vì độc kế trị Ỷ Lan sắp đặt từ lâu đã được thực hiện. Ỷ Lan không bị tống giam cũng sẽ bị phế bỏ. Lo là vì nếu quan thái sư không chịu giúp và nếu Thị Chinh phản phúc, thì dẫu hoàng hậu có khéo léo mấy cũng bị vạ lây. Hoàng hậu Thượng Dương bồn chồn lo âu, đứng ngồi không yên. Chợt, thị nữ vào báo, người lái buôn tống xin vào ra mắt, trình việc lớn. Được lệnh vào, người lái buôn tống vòng tay thi lễ, cười nhăn nhở. Thần xin có lời chúc mừng hoàng hậu đã làm nên công việc thông đồng bén giọt. Thấy lời chúc bao hàm nhiều ẩn ý, hoàng hậu Thượng Dương thoáng cau mặt. Ngươi ăn nói gì lạ vậy? Ta làm nên công việc gì mà ngươi chúc mừng? Tâu hoàng hậu, người lái buôn ngồi xuống chiếc đôn, nói nhỏ. Thiếp biết, đứa thị nữ thân tín của Nguyên Phi Ỷ Lan đã hoàn tất công việc và vụ án cũng đã được khởi tố. Thiếp xin ra mắt hoàng hậu đã lĩnh mệnh. Ta xem ra nhà ngươi là người vui mừng nhất, còn người lo lắng nhất lại là ta. Tâu hoàng hậu, thiếp sợ nhận xét đó không công bằng. Người vui nhất trong việc này phải là hoàng hậu. Bùa ếm đã chôn, việc trình báo quan thái sư cũng đã hoàn tất như lúc bàn soạn. Ỷ Lan tất bị hạ ngục. Ngay sau lúc Ỷ Lan bị hạ ngục, chỉ một mẹo nhỏ, hoàng hậu cũng khiến cho tội nhân phải chết và vu cho tội nhân tự tử. Bây giờ Ỷ Lan chưa bị phát giác, nhưng số phận của Ỷ Lan, cái chết thê thảm đã được định đoạt. Hoàng hậu Thượng Dương hỏi dồn. Vậy nếu Thị Chinh phản phúc? Người lái buôn cười thành tiếng. Việc khử cái con bé dại dột, tham lam ấy là phận sự của thiếp. Nếu hoàng hậu có ý sai bảo, thiếp sẽ kín đáo thủ tiêu ngay sau khi bùa ếm đã được phát giác. Hoàng hậu loạn choạng đứng dậy, ôm lấy mặt. Trời đất ơi, nhà ngươi là ai mà độc ác vậy? Ngươi là đàn bà mà nói chuyện giết người cứ như nói chuyện vui vậy. Ta khiếp sợ quá. Thực tâm ta không định giết ai cả. Người lái buôn đứng dậy đỡ hoàng hậu. Tâu hoàng hậu, thần không hiểu vì cớ gì hoàng hậu lại bỗng rung tay vào lúc vụ án đã bước vào màn đầu. Hoàng hậu hãy tĩnh tâm lại. Hoàng hậu đã ở thế cưỡi lưng hổ. Chẳng nên vì bụi cây mà không thấy khu rừng. Chẳng nên vì tấm lòng nhân đạo viễn vông mà tự đưa đầu vào thòng lọng làm hỏng việc lớn. Hoàng hậu có nghe thấy chăng? Hoàng hậu phải đẩy nhanh cái đang kết thúc theo ý mình. Hoàng hậu Thượng Dương như muốn gục xuống. Thôi, nhà ngươi muốn ta trả ơn như thế nào ta cũng bằng lòng. Rồi nhà ngươi hãy đi khỏi nơi này để mọi việc mặc ta lo liệu. Nhà ngươi muốn gì? Người lái buôn đỡ cho hoàng hậu khỏi ngã. Rồi nhân lúc hoàng hậu như kiệt sức lả đi, hắn đưa tay ve vuốt khắp người hoàng hậu. Một lúc sau, hắn đảo mắt nhìn quanh gian điện. Khi biết rõ, theo lệnh hoàng hậu, gian điện không còn ai. Hắn đột nhiên ôm xốc lấy hoàng hậu, nói trong hơi thở gấp gáp. Tâu hoàng hậu, xin hoàng hậu thứ lỗi, thần không phải là đàn bà, thần là đàn ông. Thần không phải là hạng thương lái hợm của. Thần là sứ giả của thiên triều sang Đại Việt, cốt vì mối ban giao lâu dài. Thần rất yêu hoàng hậu. Khi biết vua mê đắm Nguyên Phi Ỷ Lan mà nhạc tình với hoàng hậu, thần nguyện xả thân giúp hoàng hậu diệt trừ Ỷ Lan. Thần không cần vàng bạc châu báu. Thần chỉ xin hoàng hậu ban cho tình yêu. Một nỗi kinh hoàng vụt đến với hoàng hậu. Bà hiểu rõ bàn tay ve vuốt của tên lái buôn sẽ đưa mình đến đâu nếu chỉ một giây khắc yếu lòng. Bị xúc phạm đến phẩm giá khiến hoàng hậu như có sức mạnh cố vùng ra khỏi vòng tay ôm chặt của tên lái buôn. Hoàng hậu nói nhỏ mà nghiêm. Ta chỉ cần kêu lên một tiếng, nhà ngươi sẽ bị tống giam. Ngươi không được phạm thượng. tên lái buôn thở hổn hển, cặp mắt dại đi. Hắn đã được chiêm ngưỡng thân hình tuyệt vời của hoàng hậu. Hắn nuốt nước bọt, lao vào ôm lấy chân hoàng hậu, giọng van nài cầu khẩn. Xin hoàng hậu hãy ban cho thần một lần được yêu, chỉ một lần thôi. Thần nguyện sẽ làm con cừu non để hoàng hậu đánh đập, sai bảo và mãi mãi tôn thờ hoàng hậu. Hoàng hậu Thượng Dương đạp vào mặt tên lái buôn. Nhà ngươi tự nhận là sứ thần thiên quốc, hẳn phải biết giữ lấy quốc thể chứ. Tên lái buôn nghe vậy, lóp ngóp đứng dậy. Hãy ngồi xuống ta hỏi chuyện. Hoàng hậu ra lệnh. Tên lái buôn tống lấp liếm. Tâu hoàng hậu, lòng kiên trinh của hoàng hậu thế gian này chỉ có một. Những tưởng vua bị Ý Lan đêm ngày giữ lấy thì hoàng hậu sẽ dễ dãi. Vậy mà để nhận biết chân giá trị của hoàng hậu, thần đã phải thử làm điều bất chính. Xin bái phục, xin bái phục. Hoàng hậu nghiêm nghị. Ta chưa xét đến hành động phạm thượng của ngươi. Cũng chẳng phải lấp liếm như thế là xong. Việc ấy sẽ xét sau. Ta muốn biết ngươi là ai, từ đâu đến và muốn gì ở ta. Ta rất quý trọng những người trung thực. Thấy tên lái buôn còn do dự, hoàng hậu cười rất tươi, lựa lời. Cốt nhà ngươi nói thật, rồi ra việc nào lợi, ta sẽ giúp nhà ngươi như nhà ngươi đã giúp ta. Sau một thoáng đắn đo, tên lái buôn phát một cử chỉ quả quyết, rồi đáp. Tâu hoàng hậu, thần là bộ hạ đắc lực của tân tể tướng Vương An Thạch, bằng hữu của Quảng Tây kinh lược sứ Tiêu Chú. Nhưng 5 năm trước khi đoàn sứ Đại Việt Mai Cảnh Tiêu, Lý Kế Nguyên sang Tống Triều trở về, thần đã theo chân họ sang đáp lễ, rồi được lệnh ở lại sống với đám dân Tống Thiên Di sang từ trước. Việc của thần là phải kết thân bằng được với giới hoàng tộc Lý Triều để lấy chỗ đi lại giao hảo về sau. Kết thân bằng cách nào? Hoàng hậu cắt ngang giọng mỉa mai. Tâu hoàng hậu, bằng quà cáp, bằng sự giúp đỡ chân tình có đi có lại. Hoàng hậu mỉm cười. Hệt như đối với ta, cách ấy thật hiệu nghiệm cho những ai tham lam dại dột. Ở trong triều, ngoài ta ra, người đã kết giao với những ai? Tâu hoàng hậu, chọn được cơ hội ra mắt hoàng hậu, thần phải đợi 5 năm. Thần biết được uẩn khúc của hoàng hậu, lại biết cả sở thích của hoàng hậu, nên mới được hoàng hậu thu nạp. Như thế ta sẽ phải chịu ơn ngươi và phải làm vừa lòng những điều ngươi muốn. Chẳng hay những điều ngươi muốn là gì? Tâu hoàng hậu, thần chưa có chủ định. Hoàng hậu gắt. Ngươi nói dối. Chủ định của ngươi là làm cho triều đình ta rối ren bằng cách kích động người này chống người khác, đại thần này chống đại thần khác. Thầm ý đó của các ngươi ta không lạ. Vì sao lúc nãy ngươi tự nhận là sứ thần của Tống Triều, trong lúc ngươi ở Đại Việt liền trong 5 năm? Tâu hoàng hậu, khi nào có đoàn sứ thiên quốc sang, thần chỉ cần thay hình đổi dạng là được. Thần am hiểu nội tình Đại Việt sẽ rất có lợi cho việc đàm đạo đôi bên. Nhà ngươi có thường về thăm kinh lược sứ Tiêu Chú không? Ta nghe nói Tiêu Chú luyện tập binh mã gấp gáp lắm. Để làm gì thế? Người lái buôn tống bỗng lúng túng trước câu hỏi hóc hiểm của hoàng hậu. Hắn ấp úng. Theo thần được biết, Tiêu Chú chống lệnh động binh nên đã bị cách chức. Quan sát kỹ sự lúng túng của tên lái buôn, hoàng hậu Thượng Dương chợt nhớ ra điều gì hệ trọng. 3 năm trước, triều đình đã bắt được một tên do thám người Tống tên là Tô Giám, đóng giả là nhà sư đi vẽ bản đồ Đại Việt. Chưa kịp xét xử, tên Giang đã bẻ gông, giết lính canh trốn thoát. Tên Giang Tô Giám cũng có bộ mặt dài ngoằng, đôi mắt trắng giả hệt như tên này. Đích thị là hắn rồi. Bộ mặt hắn không thể trộn lẫn với ai được. Khi biết tên lái buôn chính là Tô Giám cải dạng, hoàng hậu càng thêm ân hận xót xa. Phải, vì ghen tuông, hoàng hậu đã xem thù thành bạn, hơn thế coi nó như một ân nhân. Hoàng hậu Thượng Dương thong thả đứng dậy, gọi thị nữ vào nói nhỏ điều gì, rồi làm ra vẻ không quan tâm đến tên lái buôn. Ta nghe nói tể tướng Vương An Thạch của các ngươi chủ trương đánh nước yếu để dọa nước mạnh, ví như đánh Đại Việt ở phương Nam để dọa Liêu Hạ ở phương Bắc. Muốn thực hiện được kế sách ấy, nhà ngươi được giao việc gì? Tâu hoàng hậu hãy tĩnh tâm suy xét lại, hành động của thần đã làm hoàng hậu quá giận. Hoàng hậu đi đi lại lại rồi đứng trước mặt tên lái buôn. Chưa lúc nào ta tĩnh tâm như lúc này. Ta thà chịu tiếng vì ghen, đã đồng lõa chôn bùa ếm để hại Ý Lan, chứ ta không nối giáo cho giặc bán rẻ giang sơn gấm vóc này. Chính hành động đốn mạc của nhà ngươi đã giúp ta nhận ra nhân cách của ngươi. Ta nhớ ra rồi, nhà ngươi là tên do thám đã từng trốn thoát 3 năm trước. Ngươi chính là Tô Giám. Tên lái buôn giật thoát người như dẫm phải bỏng. Tô hoàng hậu lầm lẫn. Bây giờ nhà ngươi tính sao? Chẳng lẽ nhà ngươi che được mắt ta chắc? Tên lái buôn bỗng vùng đứng dậy ngang ngược. Vâng, chính tên thần là Tô Giám. 3 năm trước, thần đã vẽ trộm bản đồ dân về thiên quốc. Nhưng Tô Giám đã bị bắt. Tội Tô Giám càng nặng hơn vì trước khi trốn thoát khỏi nhà tù Đại Việt đã hạ sát cả chục tên quân canh. Bây giờ việc vỡ lỡ, Tô Giám tội chết chưa đáng. Nhưng hoàng hậu đâu phải là người vô tội. Hoàng hậu đã cùng Tô Giám bàn soạn nhiều việc hệ trọng trong triều. Bùa ếm chôn trong cung Ỷ Lan do đích thân Tô Giám làm. Hoàng hậu đồng mưu đâu phải chỉ để hại Ỷ Lan mà còn ngầm hại cả vua Lý. Hoàng hậu và Tô Giám đâu phải chỉ chống Ỷ Lan. Chống Ỷ Lan là chống cả Lý Thường Kiệt, làm náo loạn triều đình, rủ rối triều chính. Một triều đình rối loạn, 5 bè 7 cánh sát hại nhau sẽ là miếng mồi ngon cho thiên quốc. Những đạo quân thiên quốc được giao luyện ở phía nam biên thùy sẽ theo chân Tô Giám đi đến từng ngõ ngách thành Thăng Long này để bắt sống từng viên đại thần. Tiếc rằng Tô Giám chưa làm trọn việc để vua Tống Thần Tông và tể tướng Vương An Thạch ghi công phong tước. Tâu hoàng hậu, tội hoàng hậu đâu đã hết. Hoàng hậu không cùng Tô Giám ái ân vụng trộm, nhưng hoàng hậu đã dành cho đặc ân tự do ra vào cung cấm. Xem thế, nếu hoàng hậu có tố giác Tô Giám, thì Tô Giám không phải là người cục mất lưỡi. Cả hai cùng chết, thật là ngu đần. Chi bằng hoàng hậu nới tay cho Tô Giám được cáo lui. Tô Giám đi không ai biết lai lịch tung tích thì mọi việc sẽ được giữ kín. Xin đợi lệnh hoàng hậu. Hoàng hậu Thượng Dương sửng sốt nhưng vẫn ngọt nhạt. Khá khen nhà ngươi đã nói thật những điều mà người khác sẽ không nói. Vì ghen tuông, ta đã không biết giữ mình để ngươi lợi dụng, đẩy ta vào vòng phạm tội, rồi ép buộc ta làm theo ý ngươi. Nhưng toan tính của ngươi là toan tính của kẻ cướp, cậy thế nước lớn nạt nộ nước nhỏ. Ta báo cho nhà ngươi biết, một hoàng hậu Đại Việt không bao giờ đặt quyền lợi của dòng họ lên trên lợi nước. Ta có thể cam chịu thất bại ê chề trước con hát Ỷ Lan, nhưng ta không chịu để các ngươi sai khiến. Ta có thể không giỏi việc nước, nhưng ta hằng suy gẫm đến vận mệnh đất nước. Ta đã nhận ra tâm địa lọc lừa tráo trở của ngươi, cũng như đã nhận ra tham vọng vô hạn của vua tôi nước ngươi. Đừng dọa nạt ta vô ích. Xin hoàng hậu hãy nhớ kỹ điều này. Nước này sớm muộn cũng sẽ bị thiên triều thôn tính. Nếu còn Tô Giám, được Tô Giám ân sủng, hẳn hoàng hậu cũng được nhờ. Ta thà làm tôi mọi nước này còn hơn làm hoàng hậu nước ngươi. Biết không thể làm chuyển được lòng hoàng hậu Thượng Dương, và đây là điều hoàn toàn bất ngờ với tên Tống Giang, hắn bỗng quỳ xuống. Thần xin bái phục khí phách của hoàng hậu. Thần xin cắn cỏ mong hoàng hậu hãy rủ lòng thương mà tha cho thần. Ơn ấy thần không bao giờ quên. Hoàng hậu bật cười. Giọng lưỡi nhà ngươi đã hoàn toàn thay đổi, không còn khoác lác như trước. Ta báo cho ngươi biết, số phận của ngươi đã được chính ta định đoạt. Tên Giang Tô Giám vụt đứng dậy, gờm gờm nhìn hoàng hậu. Hoàng hậu nên nhớ Tô Giám đã hạ sát cả chục tên quân canh Đại Việt. Đằng nào Tô Giám cũng thoát khỏi nơi này để về thiên quốc. Để Tô Giám đi thì hay hơn. Dứt lời, tên Giang lao nhanh ra khung cửa. Nhưng ở đó, theo mật lệnh của hoàng hậu, các vệ sĩ của hoàng hậu đã đợi sẵn. Tô Giám chưa kịp dở võ thuật đã bị bắt.